Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đã trải qua 2 ngày tĩnh tâm và hôm nay là buổi tĩnh tâm thứ 3. Trong ngày tĩnh tâm đầu tiên, chúng ta đã cùng nhau nhận biết Thiên Chúa là tình yêu, và Ngài đã đến với con người chúng ta, ban cho chúng ta tình yêu của Ngài. Và Ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy đáp lại tình yêu khi chúng ta đến với Ngài qua việc tham dự thánh lễ, qua việc đọc kinh cầu nguyện, qua việc làm việc bác ái và sống tương quan với mọi người. Và buổi tĩnh tâm thứ hai thì chúng ta cũng đã cùng nhau để nhận thức được về bối cảnh, những cái rào cản trong mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, những cái rào cản mà làm cho Chúa không thể đến với chúng ta được và chúng ta cũng không đến với Chúa được. Của bối cảnh thế giới, của xã hội Việt Nam chúng ta đang sống, cái rào cản đầu tiên mà chúng ta thấy đó là rào cản khởi đi từ chính bản thân mỗi người chúng ta, với cái tình trạng là giằng co trong nội tâm và khiến chúng ta khi đứng trước một cái chọn lựa nào đó trong cuộc đời của mình thì chúng ta thường hay chọn lựa và dễ rơi vào việc chọn lựa là trái ý với Thiên Chúa, bởi vì do tính yếu hèn của chúng ta, do tội lỗi gây nên. Và chúng ta còn nhận ra những cái rào cản của bối cảnh thế giới và xã hội Việt Nam ngày hôm nay, như là chủ nghĩa hưởng thụ thái quá, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa vật chất, và đặc biệt là chủ nghĩa vô thần. Tất cả những cái đó nó làm cho con người ta, làm cho xã hội Việt Nam ta bị băng hoại, là đánh mất đi những giá trị mang tính nhân văn, nhân bản của xã hội Việt Nam, đồng thời làm cho con người Việt Nam chúng ta đánh mất đi nhân tính, đánh mất đi phẩm giá khi người ta loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống và đặt Thiên Chúa, những giá trị thánh thiêng ở hàng thứ yếu. Và hôm nay buổi thứ ba, sau khi chúng ta đã trải qua được 2 buổi tĩnh tâm với những nhận thức đó, thì hôm nay chúng ta cùng nhau tìm kiếm cho mình một định hướng đi để khả dĩ có thể khắc phục những tình trạng trên, cũng như là kiến tạo, thiết lập một con đường để Chúa đến với chúng ta và để chúng ta đến với Chúa. Như vậy thì hướng đi đầu tiên mà có thể chúng ta cần phải xác định đầu tiên với nhau, và cho thấy là một trong những cái trục trặc đầu tiên mà qua hàng tĩnh tâm chúng ta thấy, trục trặc đầu tiên là cái rào cản mà làm cho chúng ta không đến được với Chúa và Chúa không đến được với cha chúng ta, là cái não trạng hiểu sai lệch về mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Cái định hướng đầu tiên là chúng ta cần phải nhìn lại cái mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa một cách đúng đắn hơn. Bởi vì cái não trạng hiểu sai lệch về mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa là một mối tương quan mang tính gò bó, áp đặt, luật lệ, không có tự do, là một cái não trạng hiểu sai lệch về mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Nên việc đầu tiên là chúng ta cần phải luôn luôn nhận thức Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa yêu thương chúng ta khi Ngài dựng nên chúng ta. Ngài dựng chúng ta, Ngài trao chúng ta giống hình ảnh Ngài, tức là cho chúng ta được thông dự vào thiên tính và quyền năng của Ngài, với những đặc ân lý trí, tự do và tình yêu. Và cuối cùng Ngài ban cho chúng ta tình yêu của Ngài được cụ thể hóa qua Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người và cứu độ con người của chúng ta, đưa chúng ta đi vào một con đường của sự sống. Và Thiên Chúa đó còn quan tâm yêu thương chúng ta, dù con người của chúng ta có tội lỗi đi thế nào đi chăng nữa, Thiên Chúa vẫn yêu thương và tha thứ cho chúng ta, miễn là con người chúng ta tín thác vào và tin cậy phó thác và tín thác vào lòng nhân từ của Ngài. Như là tiên tri Isaiah nói, tội ngươi dù có đỏ như son cũng sẽ trở nên trắng như tuyết, có thẫm như vải điều cũng trở nên trắng như bông. Đó, Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế. Dù chúng ta là tội nhân, dù chúng ta yếu hèn, Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Và Ngài chỉ cần chúng ta là luôn luôn tín thác vào tình yêu thương của Ngài thôi. Và chính vì thế mà chúng ta cần phải thay đổi não trạng của chúng ta. Và chúng ta biết là trong tình yêu thì không thể nào mà có sự áp đặt trong đó, nhưng là một sự mời gọi tự do, tự nguyện, sẵn sàng đến với nhau và trao ban cho nhau tình yêu của mình trong mối tương quan. Một cái nhận thức như thế về Thiên Chúa nó đem lại chúng ta một niềm tin phong phú trong đời sống của chúng ta. Và có như thế chúng ta mới khám phá và tận hưởng được niềm vui trong biến cố con Thiên Chúa làm người. Định hướng thứ hai, kính thưa các bạn anh chị em, hướng đi thứ hai có lẽ là chúng ta cần phải nhìn lại như ngày hôm qua chúng ta xem những thước phim video clip, chúng ta thấy bộ mặt của xã hội Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay nó xuống cấp đến cỡ nào, và trong đó một trong những đối tượng là giới trẻ đó. Đối với trẻ và con người chúng ta, người lớn cũng thế, trong một cái điều lôi cuốn nào đó của những cái chủ nghĩa mà chúng ta nói làm cho chúng ta đánh mất đi phẩm giá của mình. Nên hướng đi thứ hai là chúng ta cần phải nhận thức lại và trân trọng gìn giữ phẩm giá cao quý mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta, chứ đừng để cho những cái lợi lộc và những cái giá trị trần gian lôi kéo mình để làm mình băng ngoài đi, để làm mình đánh mất đi phẩm giá của mình. Trong một buổi thuyết trình một nhà hùng viện, ông khởi đầu bài thuyết trình của ông bằng cách là ông cầm tờ giấy $20 và ông hỏi với những người thính giả là: ông bà anh chị em nào có muốn lấy tờ giấy $20 này không? Thì hầu hết mọi người đều giơ tay lên, đều muốn lấy tờ giấy $20 đó. Thì ông nói với mọi người là: tôi sẽ trao tờ giấy $20 này cho một vị trong quý vị, nhưng để tôi làm việc này đã. Và ông cầm tờ giấy $20 đó, ông vò nát tờ giấy đó, vò nát tờ giấy $20 đó. Sau ông hỏi một câu trả lời lại, ông hỏi lại với lại những người đang ngồi nghe ông là: ông bà anh chị em có ai muốn lấy tờ giấy $20 này nữa không? Thì vẫn có số rất đông người giơ tay lên muốn lấy tờ giấy $20 này. Và sau đó ông ném tờ giấy $20 đó xuống đất, ông lấy chân dẫm nát nó luôn, giò nát và làm cho nó dơ đi. Sau đó ông cúi xuống lượm tờ giấy $20 lên và ông hỏi lần nữa là: trong khán phòng này có ai muốn lấy tờ giấy $20 này nữa không? Thì vẫn có những người giơ tay lên muốn lấy, dù là không đông như trước trước. Kính thưa quý bạn anh chị em, cái câu chuyện đó để muốn nói là dù cái tờ giấy $20 đó nó có nhầu nát, nó có dơ bẩn, thì trị giá nó vẫn là $20 và chúng ta vẫn cần đến nó. Cái ví dụ đó để chúng ta thấy là con người của chúng ta dù rơi vào cạm bẫy tội lỗi, dù vốn bùn lầy của những cái vấn đề của xã hội, cạm bẫy của xã hội, thì chúng ta vẫn là con người. Vẫn là con người, bởi vì đó là phẩm giá Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Chúng ta khác những con động vật khác ở chỗ chúng ta có lý trí, có tự do, có tình yêu, và đó là phẩm giá cao quý của mỗi con người chúng ta. Và như vậy mà chúng ta cần phải nhận thức và gìn giữ, trân trọng phẩm giá của mình. Nên chúng ta thấy là công đồng Vatican II nói rất hay, cái giá trị của con người ở chỗ nó là, chứ không phải ở chỗ nó có. Anh chị em có cái này, có cái này, có cái này, có cái này. Một người nào đó không có cái này, không có cái này, không này. Một người giàu cũng là một con người, một người nghèo cũng là một con người. Một người thánh thiện cũng là một con người, một người tội lỗi cũng là một con người. Đó là nhận thức hướng thứ hai của chúng ta, hướng đi thứ hai của chúng ta. Hướng đi thứ ba đó là một người Kitô hữu, chúng ta sống giữa đời, chúng ta cần phải nhận biết cái bối cảnh thế giới và bối cảnh xã hội chúng Việt Nam chúng ta đang sống. Bởi vì một mặt chúng ta nhận thức những cái vấn đề đang xảy ra trên thế giới và bối cảnh Việt Nam của chúng ta, để chúng ta tỉnh táo, để chúng ta phân định trước những cái trào lưu lôi kéo chúng ta vào con đường sự chết của nó. Đồng thời mặt khác, để chúng ta nhìn ra những dấu chỉ của Chúa muốn mời gọi con người của chúng ta, để chúng ta có thể chọn lựa đúng, đi theo đường lối của Ngài và đem lại sự sống cho mỗi người chúng ta. Và hướng đi thứ tư đó là chúng ta chọn Chúa Giêsu Kitô như là điểm tựa của đời sống chúng ta, với một tâm tình khao khát và mong muốn thật sự, tức là chúng ta tin tưởng và phó thác cuộc đời chúng ta cho Ngài, để rồi qua Ngài, dù cuộc đời chúng ta như thế nào chăng nữa, thì chúng ta cũng biết là Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, yêu thương chúng ta. Đồng thời với sức mạnh của Ngài, chúng ta có thể đứng lên khi chúng ta ngã xuống. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có câu chuyện ở trong gọi là của Ấn Độ kể như thế này. có một vị thanh niên kia, anh thanh niên kia đến hỏi vị linh hướng của mình rằng là con muốn gặp Chúa. Vị linh hướng trả lời bằng cách là mỉm cười và thinh lặng. Ngày hôm sau, anh thanh niên này lại đến lặp lại ước muốn của mình, thì cũng nhận một cách trả lời của vị linh hướng là mỉm cười và thinh lặng. Rồi một ngày đẹp trời, vị linh hướng này mới kêu anh thanh niên này đi xuống một cái ao hồ để tắm. Và để cho anh này tắm thoải mái, và bất thình lình vị linh hướng này mới túm lấy anh và nhấn anh xuống dưới nước. Mặc anh này vùng vẫy rồi sau đó mới trồi lên. Thì vị linh hướng này mới hỏi là cái lúc mà con bị nhận chìm xuống nước đó, con thấy cảm thấy con cần cái gì nhất? Thì anh thanh niên này trả lời ngay: con cần không khí để thở. Thì vị linh hướng này mới từ tốn nói cho anh biết: nếu như con cảm thấy con ao ước muốn gặp Chúa như vậy thì con sẽ gặp Chúa. Còn nếu như con không hề ao ước gặp Chúa thì dù con có vận dụng tất cả tài trí năng lực của con đi chăng nữa, con cũng không bao giờ gặp Ngài. Nên muốn nói điều này là chúng ta tín thác chọn Chúa Giêsu điểm tựa phải là một sự khởi đi, một sự khao khát mong muốn thực sự của mỗi người chúng ta. Kính thưa quý bà anh chị em, hôm nay chúng ta đọc bài đọc tin mừng, chúng ta thấy Đức Maria như là một mẫu gương tuyệt vời cho mỗi người chúng ta trên hành trình sống đạo của chúng ta. Thái độ sống đạo của mẹ Maria là một thái độ sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa làm mẹ đấng cứu thế, mặc dù lời mời gọi đó trái ý Ngài. Thái độ sống đạo của Đức Mẹ Maria rất tích cực ở chỗ Đức Mẹ đã trao phó toàn bộ, tin tưởng toàn bộ vào chương trình của Thiên Chúa, tay bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Thái độ sống đạo tích cực của Đức Maria là một sự thái độ khiêm tốn trước đấng tối cao, không có việc gì không làm được đối với Thiên Chúa. Và chính vì cái thái độ sống đạo tích cực đó của Đức Maria mà Ngài đã đem Chúa Giêsu vào đời. Và mỗi người chúng ta, nếu chúng ta sống thái độ sống đạo tích cực như Đức Mẹ Maria, thì bản thân mỗi người chúng ta cũng cảm nhận niềm vui vì Chúa đến với chúng ta. Đồng thời qua chúng ta, tình yêu của Chúa cũng lan tỏa những người xung quanh của chúng ta trong xã hội chúng ta đang sống. Mời cộng đoàn chúng ta đứng lên dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, một lần ra đi, một quãng đời nào của con vươn trong bụi gai, chẳng còn lối thoát. Cha thương tìm con về, bụi đất làm con sơ xác. Cha chẳng ngại, cha bế con, rồi ôm trên vai. Cha không sợ dơ áo của cha, vì những vết thương của con lâu ngày mưng mù. Tạ ơn cha, xin ban cho chúng con tinh thần và thái độ sống như mẹ Maria, luôn tín thác vào tình thương của cha trong mọi hoàn cảnh sống, để trong suốt cuộc đời con luôn cảm nhận được niềm vui, tình yêu và niềm hy vọng, nhất là trong mùa Giáng sinh này. Xin cha đổi mới chúng con. Xin đổi mới tâm trí hồn xác chúng con, để luôn bước theo đường lối tình yêu chan hòa sự sống. Ngài ơi, xin đổi mới thân thế nơi chốn dương gian, nhận biết Chúa là tình yêu, vươn xa.
người ân thiên đình. Xin Ngài đôi tôi muốn thánh ơn nơi người dương thế, tin thắng luôn nơi lòng nhân hậu của Ngài. Xin Ngài tuôn đổ nguồn nước thiêng tươi gọi nhân thế, hăng xa lệ niềm hy vọng trên đế xa. Nguyện dâng cha nhân ái cuộc sống với những gian truân, đường đi với muôn ngàn lối, hình cha con nguyện tin thắng. Nguyện dâng cha nhân ai thân thế lang hướng đêm đen, nhìn biết Chúa là tình yêu nguồn sống trao ban trường sinh. Ngài tuôn đổ nguồn thánh ơn gửi người dương thế, tin thắng luôn nơi lòng nhân hậu của Ngài. Xin Ngài tuôn đổ nguồn nước thiêng tươi gọi nhân thế, thắm xa lệ niềm hy vọng trên đế xa.
Mời cộng đoàn chúng ta cùng tin xưng đức tin.